Vượt lên trên cái hữu hình, vượt lên trên cái hữu hình. Hôm nay khi chúng ta tiếp tục được đắm chìm trong ánh sáng phục sinh, phụng vụ mời gọi chúng ta mài sắc cái nhìn để nhìn thấy vượt lên trên những vẻ bề ngoài, để dò xét những chiều sâu nơi sự sống đích thực cư ngụ. Những bài đọc hôm nay trích từ sách Công vụ Tông đồ và Tin mừng Gioan mang đến cho chúng ta một con đường dẫn đến cái nhìn nội tâm này. Thứ nhất, vượt lên trên bánh ăn, cơn khát không nguôi của trái tim. Tin mừng Gioan đưa chúng ta vào bối cảnh tiếp theo của phép lạ hóa bánh ra nhiều. Đám đông no nê nhờ phép lạ tìm kiếm Chúa Giêsu, nhưng họ tìm kiếm Ngài vì lý do sai lầm, để lại được nuôi dưỡng để thỏa mãn cơn đói thể xác của họ. Chúa Giêsu với sự dịu dàng đầy cương quyết mời gọi họ vượt lên trên thứ bánh nuôi sống một ngày rồi tiêu hóa mất. Ngài nói với họ: các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Gioan chương 6 câu 27. Những lời này vang vọng mạnh mẽ đến chúng ta. Biết bao lần chúng ta bị cuốn hút vào việc tìm kiếm những thỏa mãn tức thời, vào cuộc chạy đua theo của cải vật chất, vào nhu cầu được no đủ về thể xác. Chúng ta quên rằng tâm hồn chúng ta có một cơn đói sâu hơn, một cơn khát không nguôi về điều gì đó khác, về một điều gì đó trường tồn, về một điều gì đó mang lại ý nghĩa cho sự tồn tại của chúng ta. Chúa Giêsu ban cho chúng ta lương thực vĩnh cửu này, bánh ban sự sống. Chính Ngài là bánh đó từ trời xuống. Đón nhận Chúa Giêsu là tin vào Ngài. Ngài nhận ra Ngài là Đấng Mêsia, Đấng được Chúa Cha sai đến. Tin là chấp nhận để cho sự hiện diện của Ngài biến đổi chúng ta, để cho lời và tình yêu của Ngài nuôi dưỡng chúng ta. Là bằng lòng để trái tim chúng ta được lấp đầy, không phải bằng bánh trần gian, mà bằng sự sống thần linh tràn đầy trong Ngài. Thứ hai, vượt lên trên vẻ bề ngoài, ánh sáng ân sủng. Sách Công vụ Tông đồ giới thiệu cho chúng ta Tê-pha-nô, một phó tế đầy ân sủng và quyền năng. Ông thực hiện những phép lạ và dấu lạ giữa dân chúng. Nhưng nhanh chóng sự ghen tị và ghen ghét trỗi dậy. Những kẻ chống đối ông không thể chống lại sự khôn ngoan và thần khí soi dẫn ông, vu khống và cáo gian ông. Nhưng chúng ta hãy nhìn vượt lên trên những lời cáo buộc, vượt lên trên sự bách hại. Hãy thấy nơi Tê-pha-nô không chỉ là một người, mà là một bình chứa đầy ơn sủng của Thiên Chúa. Sức mạnh của ông không phải của riêng ông, mà là thần linh. Lời nói của ông không phải là của riêng ông, mà là được Chúa Thánh Thần linh hứng. Lòng tin vững chắc, sự can đảm của ông khi đối mặt với nghịch cảnh, tất cả những điều đó chứng tỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong ông. Phó tế Tê-pha-nô dạy chúng ta rằng vẻ bề ngoài có thể đánh lừa. Một người khiêm tốn và giản dị có thể che giấu một sức mạnh nội tâm to lớn, một ánh sáng thần linh chiếu tỏa và có khả năng làm cho thế giới ngạc nhiên. Ông mời gọi chúng ta đừng dừng lại ở bề mặt, đừng xét đoán theo vẻ bên ngoài, nhưng hãy tìm cách khám phá vẻ đẹp và sự vĩ đại ẩn chứa trong mỗi người. Thứ ba, nhìn bằng đôi mắt nội tâm, sự sống vĩnh cửu trong trái tim con người. Hai câu chuyện trên thoạt nhìn có vẻ khác biệt, lại hội tụ về một điểm chung: sự cần thiết phải vượt lên trên cái hữu hình để tiếp cận thực tại sâu xa. Bánh vật chất, vẻ bề ngoài, những lời cáo buộc dối trá, vân vân. Tất cả chỉ là bề mặt của một thực tại rộng lớn hơn nhiều. Chúng ta được mời gọi thực hiện một chuyển động nội tâm, một sự chuyển dịch từ bên ngoài vào bên trong, từ bề mặt đến chiều sâu. Chính ở đó, trong trái tim của chúng ta, sự sống đích thực cư ngụ, sự sống vĩnh cửu mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta. Để làm được điều đó, chúng ta phải học cách nhìn bằng đôi mắt của trái tim, bằng đôi mắt của đức tin. Chúng ta phải học cách nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong mỗi người, trong mỗi biến cố, trong mỗi chi tiết của cuộc sống. Chúng ta phải học cách lắng nghe tiếng Chúa Thánh Thần thì thầm trong chúng ta và dẫn dắt chúng ta đến chân lý. Các bài đọc Kinh Thánh hôm nay là lời mời gọi chúng ta đào sâu cái nhìn, vượt lên trên những vẻ bên ngoài, khám phá sự giàu có và vẻ đẹp ẩn chứa trong chúng ta và xung quanh chúng ta. Ước mong chúng ta như Thánh Stefano để cho ánh sáng ân sủng Thần Linh chiếu tỏa, và như các môn đệ của Chúa Giêsu nuôi dưỡng tâm hồn bằng bánh ban sự sống vĩnh cửu.